Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tăng cường quản trị đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Kế đến là Khánh An với bài tường trình về những bối rối và bất cập trong cách thức nhà chức trách ứng phó với đợt bùng phát dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho không ít người dân bất bình và lên tiếng phản ánh trên các trang mạng xã hội. Sau đó là tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới thông báo phê duyệt hai chương trình chính sách phát triển, mà một trong số đó sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản trị đô thị và thúc đẩy phục hồi toàn diện dựa trên chuyển đổi số và bền vững. Tổ chức tài chính này cho biết thêm rằng chương trình sử dụng khoản vay trị giá 100 triệu đô la hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu không gian tích hợp và minh bạch cho quản lý đô thị. Ngoài ra, theo World Bank, nó cũng được thiết kế để tăng cường quản lý nợ và tài sản công và cải thiện hoạt động cung cấp các dịch vụ ưu tiên của thành phố, ba yếu tố cơ bản để quản lý hiệu quả một thành phố hiện đại. Những cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký, kinh doanh và tăng cường khả năng tiếp cận, thông tin quy hoạch sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố, từ đó thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, tăng năng suất lao động và tạo việc làm. Thông cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, bằng cách tăng cường hiệu quả quản lý nợ và tài sản công của thành phố, chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả, tài khóa và tạo thêm nguồn thu trong những năm tới. Về lâu dài, người dân sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ đô thị chất lượng cao hơn sau khi thành phố thực hiện cải cách nhằm nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch của các thủ tục trong lĩnh vực giao thông và bất động sản. World Bank cho biết thêm rằng chương trình này cũng sẽ giúp thành phố giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu thông qua tăng cường tính minh bạch về quy hoạch phân khu có tính đến yếu tố khí hậu, mở rộng mạng lưới thoát nước và dự kiến chuyển đổi từ phương tiện giao thông cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng, ít phát thải carbon hơn, cũng như sẽ thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái sử dụng phương tiện giao thông công cộng do khả năng kết nối và an toàn cá nhân đều được nâng cao. Trước Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA thông báo cung cấp một khoản hỗ trợ không hoàn lại để giúp thay đổi cơ bản cách Thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động thường nhật thông qua việc phân tích dữ liệu nâng cao. Theo USTDA, khoản tài trợ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các kế hoạch cho Trung tâm Điều hành Thông minh, nơi sẽ tổng hợp dữ liệu đô thị theo thời gian thực và một nền tảng sử dụng bảng điều khiển trực quan mà các nhà lãnh đạo địa phương có thể tận dụng. Thông qua việc sử dụng các công nghệ thông minh này và áp dụng phân tích dữ liệu tiên tiến, Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng cường cung cấp dịch vụ cho sự gia tăng dân số đang diễn ra nhanh chóng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mới, theo USTDA. Ngoài việc giúp Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thế giới cho biết rằng một chương trình khác cũng sẽ hỗ trợ chính quyền Trung ương Việt Nam. Theo World Bank, khoản tín dụng trị giá hơn 221 triệu đô la dành cho chính quyền Trung ương sẽ tập trung vào hỗ trợ các hành động chính sách, giúp phục hồi toàn diện hơn từ chính phủ điện tử và năng lượng tái tạo cho tới hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ và thanh toán di động. Tổ chức tài chính này cho rằng các hoạt động phát triển chính phủ điện tử sẽ giúp thúc đẩy quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi số. Nhờ đó, các dịch vụ công sẽ được cung cấp hiệu quả và toàn diện hơn cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy Việt Nam càng cần phải đẩy mạnh cải cách nếu muốn đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Bà Caroline Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói trong thông cáo của World Bank, Việt Nam không những phải quản lý tốt những tác động trước mắt do đại dịch gây ra, mà còn cần xây dựng nền tảng cho sự phục hồi xanh trong dài hạn.
Không chỉ cư dân Sài Gòn, mà một số nhà quan sát thời sự cư ngụ ở các tỉnh thành khác cũng cho rằng Đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay đang làm cho họ thấy những bối rối, bất cập và bất nhất của chính phủ trong các chính sách ngăn ngừa và đối phó với dịch bệnh tại tâm dịch, khiến cho không ít người dân bất bình và lên tiếng phản ánh trên các trang mạng xã hội. Tình trạng bất cập và tùy tiện trong các quy định phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội đã đem đến rất nhiều hệ lụy và khó khăn cho người dân, từ vấn đề lương thực, thực phẩm hàng ngày cho đến công việc làm ăn, kinh doanh và đi lại. Trong hơn một tuần kể từ khi Sài Gòn bắt đầu bị phong tỏa, chiếm spotlight trên các trang tin tức và đặc biệt trên mạng xã hội là những lời ca thán, bức xúc liên quan đến giấy thông hành, tức tờ giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính cho phép người dân được đi lại cho những công việc cần thiết. Từ Sài Gòn, blogger Phạm Lê Vương Cát nói với VOA.
700.000 từ Việt Nam, chắc là khoảng 35 đô la. Cái giấy đó thì chỉ có giá trị trong 3 ngày. Mình qua ngày khác mình có nhu cầu đi lại, phải làm tiếp. Thì cái đó là một cái điều rất là bất hợp lý. Và đúng là cái test đó nó không chứng minh được. Nó chỉ chứng minh trong một cái thời điểm nhất định đó là thời điểm ngay thời điểm mình test thôi. Mà từ cái thời điểm khi mình test thì cái nguy cơ bắt mình cái nó vẫn đó. Nên đôi khi nghĩ ra cái việc mà cái giấy test đó là nó hơi bất hợp lý và nó có phần nó hơi vô nghĩa.
Được biết, giá cả làm xét nghiệm COVID cũng không cố định, mà dao động từ 230.000 cho đến 740.000 đồng, tùy theo trung tâm dịch vụ. Tại các cơ sở tư nhân, giá xét nghiệm còn đội lên đến mức 1 triệu đến 2 triệu đồng. Anh Dũng, ông chủ của một cửa hàng bán thực phẩm online, than phiền.
Quá 3 ngày mà em có công việc đi đâu, em phải đi test lại công việc nữa. Thì bây giờ thật sự ra mà nói là những người dân đóng góp, cũng còn chả biết đóng góp và tìm nó về đâu luôn. Mà chưa thấy nhà nước bỏ ra một cái gì cho dân trong cái thời gian của bệnh dịch.
Ngoài những chi phí tốn kém, nhiều người dân ngày càng tỏ ra bức xúc khi bị các lực lượng chức năng xử phạt, làm khó dễ khi họ có công việc phải đi ra đường. Anh Dũng cho biết.
Thật sự là người dân cũng phải biết, ok, tự ý thức, ai cũng sợ bệnh hết. Nhưng mà có công việc cấp bách người ta mới ra đường chứ đâu phải khùng đâu mà tự nhiên khơi khơi mà xách xe ra đường làm cái gì, đúng không? Ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ chỗ nào cũng đóng cửa, em tóc em dài quá, em cũng không khùng đâu mà biết là cả thành phố đóng cửa hết mà em đi xách xe em đi rã, em coi chỗ nào mở cửa để em đi em cắt, em điên sao? Trừ khi xách xe ra đường là cũng phải là có công việc mình mới đi chứ, mắc gì mà phải đi trong cái thời gian này, bản thân mình cũng sợ dịch.
Anh Dũng cũng bày tỏ bất bình khi mỗi ngày chứng kiến những người làm nghề shipper giao hàng cho mình phải liên tục bỏ tiền túi ra sau mỗi 3 ngày để có thể tiếp tục kiếm sống. Giữa tình cảnh người dân khắp nơi đã nghèo còn gặp cái eo, ông chủ của cửa hàng chuyên cung cấp thực phẩm qua mạng cho biết, thay vì trông chờ vào nhà nước trợ giúp, người dân Sài Gòn đã tìm cách tự lo cho nhau, tự huy động các nguồn lực để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu cho người dân. Anh Dũng cho biết giá shipping hiện nay đã bị đội lên gấp 3 lần, nên anh luôn phải hỏi khách trước, nếu họ đồng ý báo giá thì mới gửi thức ăn đi. Bản thân anh cũng phải hỗ trợ một phần giá shipping này. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng những quy định bất cập về phòng chống COVID, nhất là việc phong tỏa và yêu cầu giấy thông hành đang gây một sức ép khổng lồ lên vai người dân, nhất là tầng lớp lao động, khi họ đã phải gồng mình suốt gần 2 năm qua để duy trì cuộc sống. Ông nói,
nếu như bây giờ ở nhà, nếu không đi làm thì không có tiền để sống nữa, cho nên người ta vẫn phải buộc phải móc tiền ra để làm những cái việc đó.
Ngoài ra, theo blogger Phạm Lê Vương Cát, việc phong tỏa khu vực bị nhiễm bệnh cũng rất tùy tiện và gây bất bình trong dân chúng.
Trong một cái hộ gia đình có người bị nhiễm, nếu mà cái nhà đó nằm ở trong hẻm thì để cách ly nguyên hẻm đó. Thì nếu mà cái nhà đó nó nằm ở mặt tiền đường lớn đó, thì chỉ bị cách ly có mình nhà đó. Thì mình quan sát mình thấy vấn đề đó, cái nó rất là tùy tiện và nó không tuân thủ bất kỳ một cái nguyên tắc nào khi mà đưa ra những quyết định đó.
Là một nhà hoạt động blogger có sức ảnh hưởng lớn, ông Nguyễn Lân Thắng cho biết, ông thường xuyên nhận được thông tin cập nhật về tình hình COVID-19 tại Sài Gòn từ những nguồn tin độc lập trong công chúng.
Gần đây là tôi còn nhận được những cái thông tin về cái sự quá tải của các cái cơ sở y tế khám chữa bệnh, cũng như là cái việc mà phân bổ vaccine có lẽ là tạo ra một cái cảm giác rất là bất công cho Sài Gòn.
Theo ông, với vị trí đầu tàu kinh tế, với nguồn đóng góp lớn nhất cho ngân sách quốc gia hàng năm, Sài Gòn nên được ưu tiên trong việc phân bổ vaccine COVID-19 khi thành phố này trở thành tâm dịch lớn nhất Việt Nam.
Phải ưu tiên, phải ủng hộ cho những cái nơi mà nó là động lực kinh tế của cả nước. Nhưng mà tôi cho rằng là Bây giờ cái việc mà cứ cao bằng ra xong rồi dồn hết những các cái nguồn lực với những cái chỗ cái thuốc tốt đấy về các địa phương khác là không 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 công bằng.
Trên thực tế, chỉ riêng với 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ, Bộ Y tế Việt Nam tuần trước thông báo phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh 235.200 liều, phần còn lại chia cho các tỉnh thành khác. Thông tin này ngay sau khi được VN Express đăng lên đã nhận được rất nhiều phản hồi cho rằng việc phân bổ này không hợp lý. Tài khoản Kiều Nga 180392 và Đỗ Giang thắc mắc rằng thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam đang rất nguy cấp, sao không được ưu tiên nhiều hơn. Trong khi tài khoản Tony Trần phân tích rằng, tôi thấy phân bổ không được lo trước lắm, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 18.000 ca, chiếm gần 70% số ca nhiễm trong nước tính đến nay là hơn 32.000 ca mà chỉ được phân bổ hơn 20% số vaccine. Còn tài khoản Lục Bình thì nêu ý kiến rằng, thành phố Hồ Chí Minh dân rất đông, dịch đang bùng phát dữ dội, mong sắp tới được Bộ Y tế phân bổ vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn thì mới mong có cơ hội đạt miễn dịch cộng đồng. Đề cập đến chuyện tiêm chủng, anh Dũng nói với VOA rằng bản thân anh và những người dân xung quanh đều không nhận được thông báo gì cụ thể về việc tiêm vaccine, ngoài những thông tin trên báo chí nói rằng Việt Nam đã nhận được viện trợ vaccine từ Mỹ, Nhật hay Trung Quốc.
Mình chỉ thấy là ở Sài Gòn là ai cấp cấp cho nó chưa được cái gì đó. Anh lấy ví dụ, nếu như một liều vaccine 500 ngàn nha, ví dụ đi. Thì thật sự bản thân của anh đã đóng góp 1 triệu bạc rồi. Giống như là anh nghĩ trong đầu á hả, là mình chích một liều rồi mình tặng người ta một liều đó. Còn bây giờ coi như là mai mốt có đi chích vaccine mà bắt anh trả tiền thì cũng phải trả thôi.
Trong khi đó, việc chính quyền kêu gọi người dân đóng góp cho quỹ vaccine thì không chỉ dừng lại ở mức độ tự nguyện, theo lời của anh Dũng.
Đóng góp ở đây giống như là kêu vô điện thoại của mình là nhắn tin đó, hiểu không? Thì mình cứ là trong tài khoản mình có nhiêu thì mình cứ gửi đi gì đó, giống như tùy mọi người thôi. Ừ. Nhưng mà anh thấy rằng là cơ quan xí nghiệp là bắt đóng góp nhiều nhất, cái đó là bắt luôn đó. Ví dụ cơ quan xí nghiệp của người bạn anh nè, là coi như là có trang trang văn bản của quận của phường đưa xuống là ở đóng góp phòng chống vaccine đó, thì nhưng mà cơ quan xí nghiệp thì sao thoát được, dám cử lại không?
Theo nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, những bất công lộ ra trong đợt bùng phát dịch Covid lần này chỉ là câu chuyện bề nổi của vấn đề đã tồn tại từ lâu. Ông nói:
đấy là cái sự bất công giữa trung ương và địa phương, đấy là sự bất công đặc biệt là giữa Hà Nội với cả Sài Gòn. Nó có rất nhiều vấn đề mà từ trước khi những cái chuyện dịch bệnh COVID này xảy ra thì Sài Gòn đã phải chịu những cái áp đặt rất là bất công trong mọi vấn đề. Tuy nhiên khi mà dịch bệnh xảy ra, khi mà đến bây giờ gọi là nước đến cổ rồi, không phải là đến chân nữa, thì có lẽ rằng là nó đã là giọt nước tràn ly, làm cho các cái từ người nhân viên, người bác sĩ cho đến cái kể cả lực lượng lãnh đạo thành phố là bây giờ là họ không thể chịu nổi, và họ cũng có những các cái phản kháng với trung ương, và họ cũng đặt ra những các yêu cầu để làm sao mà có thể họ có thể có cái toàn quyền trong cái việc mà để xử lý cái dịch bệnh tình hình hiện nay.
Sống giữa lòng thành phố những ngày bùng dịch, anh Dũng còn nêu lên tình trạng bất nhất thông tin trên các phương tiện đại chúng, trên báo chí và thực tế. Anh nói với VOA rằng bản thân anh không dám tin vào những con số báo cáo hay các chính sách phòng chống dịch bệnh được nêu trên báo chí.
Thì bây giờ đơn giản thôi, anh nói thẳng cho em nghe, bây giờ cái chuyện mà lóc thành phố chính tay nó rõ như vậy mà cái tin nó rò rỉ ra thì thôi nhận hoặc là thông báo cho người ta biết đi. Tự nhiên la làng lên là tin không có, rồi tin dịch từ VTV, Đài Quốc gia, rồi báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên nói là đều là tin dịch, mà cuối cùng cũng có tin này xảy ra, thì ở đây ai mà tin nữa? Nhiều đó thôi à, chứ đừng có nói là những cái chuyện mà công bố là bệnh dịch này, bệnh dịch kia, này kia nọ.
Anh Dũng cho rằng vì sự bất nhất thông tin trên mà dân Sài Gòn đã bị rơi vào tình trạng trở tay không kịp, không dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khi thành phố bất ngờ áp dụng lệnh phong tỏa. Là một so sánh nhỏ giữa nội dung thông tin từ truyền thông nhà nước và những thông tin độc lập nhận được hàng ngày, nhiều hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng đang có một khoảng trống rất lớn trong lĩnh vực thông tin về tình hình COVID tại Sài Gòn và những nơi khác. Ông nói:
rõ ràng là có một cái khoảng trống rất lớn. Báo chí thay vì việc là phải phản ánh trung thực những vấn đề cũng như là chỉ ra được những cái bất cập trong cái công tác phòng chống dịch bệnh cũng như khám chữa bệnh cho nhân dân, thì lại chỉ theo kiểu rất là tô hồng, rất là lạc quan, làm cho những người dân ở các tỉnh khác còn rất là chủ quan đối với bệnh dịch này.
Ngoài ra, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cũng lưu ý đến tình trạng một số nhà hoạt động tại Việt Nam gần đây bị sách nhiễu và bị bắt trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, mà ông gọi là cơ hội vàng cho chính quyền đàn áp những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với một số người lao động thu nhập thấp ở thành phố Hồ Chí Minh và ghi nhận tâm tư của họ trước tình cảnh phong tỏa và giãn cách. Sau đó là tường trình người lao động thất nghiệp vì COVID chờ được hỗ trợ an sinh.
Giờ thì cả miền Nam Việt Nam đã lâm tình cảnh giãn cách gắt gao hơn vì dịch COVID lan nhanh với hàng chục ngàn ca F0. Và riêng Sài Gòn, tính từ cuối tháng 4 đến nay, số ca nhiễm COVID vượt ngoài 30.000 ca. Ông Toàn, một người tật nguyền, giờ đang sống nhờ lòng hảo tâm của người Sài Gòn, kể.
Trước em bán đến được ngày nào em ăn ngày đó, tại ngày trăm tờ được 100.000, em ăn qua ngày luôn. Bây giờ cấm vé số đột xuất như vậy, mình không có tiền chi tiêu hàng ngày, bắt buộc em phải đi nhờ mấy cô chú giúp đỡ người 50.000 này để sống qua ngày. Bây giờ không biết phải làm sao, tại người ta nghỉ hết chứ không có công ăn việc làm gì. Đợt trước em đi vô đây xin việc mà cũng không ai nhận, tại một cái tay cũng khó khăn, chỉ có nghề bán vé số để mưu sinh, giờ vé số cấm nữa không biết phải làm gì luôn.
Trong tình cảnh đi đâu cũng giăng dây thế này thì với bà Hoa, giờ chỉ biết tựa vào lòng từ tâm để sống qua ngày tháng.
Khổ lắm con ơi, bà năm nay 77 rồi. Khổ lắm. Giấy ông bà trả Phật cho hết dịch đi, giờ bà đi bán giấy số. Thêm thì mình cũng đi lượm giá chai vậy, bán 50.000, mua giờ ba gói mì chế nước sôi ăn. Rồi mấy người ta tự thiện ta cho hộp cơm ăn, vậy thôi chứ giờ biết nói làm sao con.
Những náo nhiệt giao thương của Sài Gòn đã tạm dừng, nhưng hào hiệp san sẻ của người Sài Gòn thì vẫn đầy ắp. Ông Toàn kể.
Tối hôm qua nhiều lắm, cho co cơm nè, cho cháo, bánh, đủ thứ luôn anh. Cho có cả sữa trong đó nữa. Tụi em ăn cũng hết rồi, cũng mấy cô mấy chú thông cảm. Tại mấy cô chú cho nhiều quá, tụi em ăn hết bỏ đi thì cũng lãng phí, mang tội nữa. Em cứ lấy hộp ăn hết rồi no thôi, đói thì lấy thêm.
Những người già cơ nhỡ, những phận người khốn khó từ tứ xứ đã về Sài Gòn mưu sinh. Và rồi giờ họ buộc phải dừng kế sinh nhai vì dịch Covid. Chồng chất khó khăn nên họ cần lắm đến sự đối hoài hỗ trợ an sinh từ nhà chức trách. Ông Toàn than thở rằng chưa biết kiếm đâu để trả tiền trọ.
Mình buôn bán dựa vào tờ vé số mình sống. Giờ cấm vậy, giờ không có đồng ra đồng vô. Em nghe nói nhà nước có hỗ trợ tiền cho mấy người đi bán vé số dạo á, nhưng mà em vẫn chưa nhận được cái gì hết trơn á. Hôm nay em chuẩn bị về dọn đồ, sợ không có tiền đóng, đi ra buổi sáng được có 100.000, không đủ tiền đóng, chú nó không cho ở. Mới vừa điện em về gấp đồ, bây giờ đi không biết đi đâu luôn.
Việc nương nhờ vào lòng hảo tâm trong từng bữa ăn khi giãn cách kéo quá dài khiến ai cũng khó, bà Hoa ngậm ngùi.
Dân có đâu mà cho hoài con, tội nghiệp người ta, ta cũng mần không có tiền, mà ta thương cái tình... bà con khổ ải, dịch này không làm được, người ta cho cơm đồ ăn cũng tội.
Cả miền Nam đang giãn cách, hạn chế giao thương với hy vọng đến đầu tháng 8 này sẽ kiểm soát được các nguồn lây lan của dịch Covid. Thế nhưng người dân kiếm đâu ra tiền để sống ở thời gian dài giãn cách lại là điều mà nhà chức trách chưa thấy nói đến. Với tình hình giãn cách kéo dài với các mức độ khác nhau suốt từ cuối tháng 5 đến nay và các ca nhiễm COVID tiếp tục ngoài tầm kiểm soát, chính quyền nói rằng ngân sách giờ chỉ có thể dành một mức hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Thế nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ nhận, ông Tâm nói.
Có nghe chứ, tôi cũng đọc báo rồi chứ, báo chí rồi cũng có nghe nói, nhưng mà ở đây cán bộ địa phương rồi không thấy ai tới, không thấy ông nào tới hết. Tại vì tôi làm nghề tự do cho nên không có ai tới.
Nhà chức trách nhận định rằng giờ là thời gian then chốt để thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm mục tiêu tách cơ bản F0 ra khỏi cộng đồng, chặn đứng chuỗi lây lan. Tuy nhiên, khi buộc dân chúng ở yên trong nhà lại không chỉ cho họ cần kiếm ăn như thế nào, ông Tâm nói tiếp.
Trong tình hình bệnh dịch thì càng ngày càng nhiều như vậy, nghiêm cấm như vậy đó, là cũng là hợp lý, đúng. Nhưng mà ở xã và cấp này kia mấy ổng phải hỗ trợ ít vụ gạo hay nước mắm, nước tương gì đó để cho người ta có, người ta sống qua ngày. Những người còn khổ hơn tôi nữa mà người ta cũng đâu có được hỗ trợ cái gì cả. Mình có gì ăn đó thôi chứ còn nói chung là nhà nước hỗ trợ thì chưa thấy ông nào tới hết.
Khi giãn cách kéo dài, nhiều nơi cả nhà lâm cảnh thất nghiệp nhưng lại không được duyệt trợ cấp an sinh. Ông Dũng, 68 tuổi, kể.
Bên chú á, là coi như là bên đó là xã Hiệp Bình Chánh, cái phường Hiệp Bình Chánh đó đó. Chú làm đơn 2-3 lần rồi, nhưng mà con bà đủ trưởng đó, bà không xác nhận, bà nói là này không đủ điều kiện. Mà chú ở nhà mướn 1 tháng 2,5 triệu, 2,7 triệu điện nước. Mà đưa bản xác nhận đó, thằng con đi làm hồ thất nghiệp, rồi chú chạy xe bị giãn cách nữa, mà nó không xác nhận cho chú, để chú lãnh 1,5 triệu, á không.
Những người như ông Dũng, ông Tâm, họ phải trang trải tiền chợ búa, tiền nhà trọ, lo cho con cháu ăn học, gửi tiền về quê. Đùng một cái tất cả dừng lại vì lệnh giãn cách xã hội, và giờ là thời gian mà họ không biết lấy gì để lê lất qua tháng ngày.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về thú chơi xe mô tô Harley Davidson của người Mỹ gốc Việt.
Những chiếc xe Harley Davidson đồ sộ, mạnh mẽ và bóng loáng, nhiều khi có giá trị lên tới hàng tỷ đồng ở Việt Nam, thì ở Mỹ bạn có thể mua được chúng bằng hình thức trả góp với vài nghìn đô la trả trước. Hay thậm chí là vài nghìn đô la đã có thể mua nguyên một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng gần như mới tinh. Đó là lý do vì sao bất kỳ ai không cần phải giàu có, nhưng nếu đã có niềm đam mê đối với Harley Davidson thì đều có thể thỏa mãn đam mê của mình ở Mỹ. Thọ Vi từng là một sinh viên sang Mỹ du học. Sau khi xin được việc làm và được bảo lãnh ở lại Mỹ, vài năm nay Thọ đã tham gia các hội nhóm Harley Davidson ở khu vực thủ đô Washington với một chiếc xe mới khá bắt mắt. Anh Thọ Vi, thành phố Woodbridge, bang Virginia nói:
theo Thọ thì mình chơi theo cái thu nhập của mình. Thí dụ mình làm nhiều thì mình có nhiều đồ chơi, mình bỏ vào xe của mình. Còn nếu mình mới lập nghiệp, mới làm thì cũng có những cái lựa chọn, những cái loại xe mà có thể vừa túi tiền và có những cái đồ chơi cũng có thể vừa túi tiền.
Khu vực thủ đô Washington hiện có gần 120.000 người gốc Việt sinh sống, theo thống kê dân số mới nhất. Vì thế mà số lượng người chơi Harley Davidson cũng tương đối nhiều. Hơn thế, việc cùng chung một niềm đam mê với loại xe phân khối lớn cũng giúp những người như Thọ Vi giao lưu và tham gia vào cộng đồng Harley Davidson, vốn lên tới hàng chục nghìn người, đủ mọi sắc dân khác nhau ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Họ có thể là các cựu quân nhân, những người kinh doanh buôn bán, hay đơn giản chỉ là những người lao động bình dân. Anh Thọ Vi cũng cho biết thêm.
Mình kết cùng bạn cũng rất là nhiều. Có bạn Việt Nam cũng có và các bạn của các sắc tộc khác cũng có. Mà chất chơi thân nhất thì chắc là những người bạn của Việt Nam của mình. Bởi vì anh em có một dòng máu, có một cùng một đam mê thì rất là thân với nhau.
Anh Linh Mã từ thành phố Annandale, bang Virginia thì chia sẻ.
Nó có nhiều cái hay lắm. Bên đây thì nó nhiều cung đường rất là đẹp. Giao lưu bạn bè cùng một cái đam mê, cùng một cái sở thích.
Anh Tùng Nguyễn từ thành phố Fortress, bang Virginia thì cho biết thêm.
Nó có rất là nhiều cung đường đẹp. Cái đó là cũng cái sở thích để trong cái cuộc sống bề bộn, lo toan của của cái xã hội này thì nó là cái giải trí, nó cũng không phải là cao sang quý phái gì đó, nhưng mà ít ra là nó giúp cho anh em rất là nhiều cái stress cho cái cuộc sống này.
Hiện tại nhóm Harley Davidson này đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài xuyên bang trên những cung đường đẹp đã được lựa chọn và tính toán trước với các hội nhóm khác cùng chung sở thích trong dịp cuối tháng 7, đầu tháng 8 tới đây.
Thưa quý vị, Zimbabwe mới đây đã dỡ bỏ những quy định về sở hữu độc quyền của chính phủ đối với các trang trại trồng cần sa nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào các loại cây được sử dụng cho mục đích công nghiệp và kể cả y học. Zimbabwe là nước sản xuất thuốc lá lớn nhất châu Phi. Tuy nhiên, nhà chức trách dự trù lợi nhuận từ xuất khẩu cây gai dầu sẽ bắt đầu thay thế cây thuốc lá khi mà người nông dân tìm kiếm những loại cây trồng có giá trị hơn. Phóng viên Columbus Mavhunga tường trình từ vùng trồng cần sa Beatrice ở Zimbabwe. Nông trại rộng 250 hecta do nông dân Jasper Kirk sở hữu giờ đang dành ra 4 hecta để trồng cây gai dầu, một cây thuộc họ cần sa có hàm lượng THC thấp. Đây là một hợp chất gây say của cần sa. Anh dự tính gia tăng sản lượng cây gai dầu khi vụ mùa tiếp theo bắt đầu trong vài tháng nữa.
So I went for hemp because it's an export crop, much more reliable.
Tôi trồng cây gai dầu bởi đây là loại cây xuất khẩu, thị trường ổn định hơn nhiều. Trong khi những loại cây khác như khoai tây chẳng hạn, thị trường nông sản trong nước có một chút thiếu ổn định về phương diện số người trồng. Bởi vậy tôi muốn một số thị trường có nguồn cầu ổn định hơn một chút.
Những cuộc thử nghiệm trồng cây gai dầu bắt đầu tại một mẫu đất nhỏ này, rồi từ đó lan rộng ra một số vùng khác của Zimbabwe. Tổ chức mang tên Quỹ Gai Dầu Công nghiệp Zimbabwe đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tìm kiếm thị trường cho người nông dân, theo lời bà Zorodzai Maroveke, lãnh đạo của tổ chức. Bà nói Zimbabwe đã có một hướng đi thông minh bởi thị trường thuốc lá đang thu hẹp vì những chiến dịch vận động chống hút thuốc.
Xét tới mối đe dọa mà ngành công nghiệp thuốc lá đang gặp phải cũng như thực tế rằng Zimbabwe phụ thuộc nặng vào việc sản xuất thuốc lá, rõ ràng là nền kinh tế của chúng ta cần phải bắt đầu tìm kiếm những loại cây trồng thay thế. Và tôi nghĩ rằng cây gai dầu công nghiệp là lựa chọn tốt nhất. Nó là loại cây trồng bền vững.
Trong khi anh Kirk đang nghĩ tới việc xuất khẩu cây gai dầu, Walter Ruprecht đã sử dụng một số cây gai dầu mà nông dân trồng trong năm nay để sản xuất giấy. Ông nói cần sa có nhiều tiềm năng cho cả lĩnh vực công nghiệp cũng như y học của Zimbabwe.
Những mặt lợi của loại cây này rất rõ ràng. Nó có thể tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng giống như những cây thuốc lá đã làm được trong hàng chục năm qua. Cây gai dầu rõ ràng là có nhiều tác dụng về mặt y học vào thời điểm này. Tuy nhiên, có những hợp chất khác có thể được sử dụng để làm ra vải, bột giấy và giấy.
Ngành công nghiệp cần sa toàn cầu dự kiến sẽ thu về 46 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới, tăng từ 16,47 tỷ đô la trong năm nay, theo ông Tino Kambasa từ Cơ quan Đầu tư Phát triển Zimbabwe.
Thị trường đang phát triển nhanh và chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ trở thành loại cây mang tới bước ngoặt cho quốc gia này. Và Zimbabwe đã đi một bước nhỏ để cho thấy chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác và các nhà đầu tư bằng cách đưa ra một thỏa thuận đầu tư giúp bảo vệ họ hơn nữa khỏi việc trưng dụng tài sản cũng như thay đổi trong luật pháp. Tôi nghĩ điều đó rất tốt.
Ông Kambasa nói thêm rằng nhờ vào những quy định mới về cần sa, Zimbabwe đã thu hút được những nhà đầu tư tới từ Mỹ, Anh, Đức và các quốc gia khác. Đó có thể là một cú hích cần thiết cho nền kinh tế Zimbabwe, vốn trong tình trạng trì trệ suốt hơn 20 năm qua. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.